nghĩa là công ty em làm dịch vụ kế toán tư vấn thuế, thì trong đó là hiện tại đến thời điểm hiện tại thì có một bộ phận cán bộ thuế thì họ vẫn còn cái suy nghĩ gọi là bồi vĩnh, gọi là nói chung là phải đút lót cho họ một chút gì đó, có thể là từ 200 đến 500 ngàn thôi mỗi tháng. Thì trong đó là họ sẽ đưa ra những cái lý luận là áp đảo chủ doanh nghiệp, là phải buộc chủ doanh nghiệp hàng tháng giống như là cúng cho họ như vậy đó thì họ mới yên đó. Thì cách đây vài hôm có một em nhân viên hỏi con là khi anh ứng dụng cái tâm Phật vào trong doanh nghiệp như vậy mà tình trạng cơ quan thế như vậy thì nghĩa là mình đang đi chút lót cho họ thì nó có bị mâu thuẫn hay không. Thì con mới nói là có nghĩa là hiện giờ cái xã hội như vậy và cái sức anh cũng anh không thể uyển chuyển được cái tình trạng đó, thì mình phải nương theo để mình sống thôi. Còn cái góc độ nào mình tốt thì mình làm, thì hy vọng hay xin thầy giải đáp rõ hơn cái
quan niệm đó đó. Nó giống như cái câu phát biểu sau đây: nuôi cọp beo trong nhà thì không sợ chó sói ngoài đường. Tức là những cái rắm rối mà mình phải truy ra được cái gốc của nó, rồi những cái rắm rối phái sinh đó và phát sinh đó là nó đều thuộc vào cái gốc này. Bằng nhận thức đó, rất nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng là tôi chỉ cần bao thơ cho những cái cơ quan thuế thôi, đến đây mà cái nắm và quản lý những vấn đề về mậu dịch thì tất cả các vấn đề khác nó sẽ theo đó được bình yên. Đó chỉ là một nhận thức thôi, chứ nó không phải là giải pháp. Nhận thức này nó có một cái gốc rễ từ thói quen ứng xử ở trong kinh doanh tại các nước nghèo nói chung, không riêng gì Việt Nam. Mà cái gốc rễ sâu xa của vấn đề đó là gì? Cái đồng lương của viên chức nhà nước đó không đủ để giúp cho họ có thể sống tốt. Cho nên họ phải tìm cách vòi vĩnh kiểu A, phương hướng B, hình thức C để có thể tăng thu nhập và đảm bảo được cái hạnh phúc về đời sống vật chất cho gia đình của họ. Ở phương Tây đó, khi đồng lương nó đủ, ý thức trách nhiệm đạo đức trong nghề nghiệp đó, đã làm cho họ không làm những vấn đề này, mà ai hối lộ họ đó còn gặp vấn đề rắc rối nữa là khác. Cho nên để giải quyết vấn nạn vừa nêu đó về phương diện lâu và dài đó, thì làm sao cho mọi người dân Việt Nam phải sống được bằng đồng lương của chính mình, sống được hiểu theo nghĩa là trong vòng 30 năm sau với đồng lương đó mình mua được một căn nhà có đủ các tiện ích vật chất và có được một chiếc xe hơi để chạy như ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Người ta làm rất tốt về vấn đề này. Lương trung bình ở châu Âu khoảng 1.200 euro, thấp nhất như Hungary đó chỉ có khoảng 400 euro thôi. Và ai có nghề nghiệp ổn định với cái đồng lương đó thì khoảng 30 năm sau có thể mua được căn nhà, vì giá nhà nó rất phù hợp với đồng lương. Ở Mỹ lương trung bình cũng khoảng chừng 1.200 đô la, và cái căn nhà trung bình đó, khoảng trên 200 mét vuông chỉ có khoảng chừng 80.000 đô. Nếu hai vợ chồng có lương ổn định, sau khi mua các loại bảo hiểm đủ sức để trả dứt điểm căn nhà đó trong vòng 15 năm. Nếu một người làm thì 25 cho đến 30 năm, còn hai người cùng phối hợp cùng có nghề nghiệp thì khoảng 15 năm là dứt điểm đó. Hiện nay Việt Nam chúng ta chưa làm được vấn đề này. Trước năm 75 á thì hầu như là mỗi công dân có thể sống bằng đồng lương của mình, một nhà giáo có thể nuôi cả một gia đình của mình, và hiện nay thì chúng ta chưa được như thế. Điều thứ hai, thay vì đúc lót thì chúng ta sẽ bị phạm pháp, và nó làm cho lương tâm của mình cắn rứt. thì chúng ta có thể thay đổi nó thành các cái mối quan hệ xã hội thôi. Quan hệ xã hội chỉ là quan hệ từ thiện đó. Bây giờ nếu mình thấy rõ là cái hoạt động doanh nghiệp mà mình đang làm chủ đó là không có gì phạm pháp thì chúng ta không cần gì phải đi đút lót giả. Cái người sai đó thì mới có cái phương pháp và hoài luồng để mong được sự bình an, như là một cái khế ước dân sự giữa hai bên. Còn nếu mình không có cái lỗi gì hết thì chúng ta không phải sợ những thứ này. Nhưng mà phần lớn thì các doanh nghiệp thì có khuynh hướng là báo cáo thuế là báo cáo đối phó, còn cái báo cáo tài chính nội bộ mới là cái báo cáo thật. Và do vì nó có cái khập khiển đó cho nên chúng ta phải có những cái hoạt động để mà lắp nó lại, chứ mà không nó sẽ bị xì ra, nó bung ra dẫn đến các cái hậu quả kinh tế khác. Do đó thà mình làm chuẩn, làm đúng giống như cái phong cách làm ăn của phương Tây thì tự động chúng ta không phải sợ gì hết. Nhưng mà cái vấn nạn khó khăn thứ hai đặt ra là gì? Khi chúng ta làm một cách nghiêm túc như thế thì liệu có tồn tại không? Bởi vì ngân hàng Việt Nam là nơi cho vay nặng lãi nhất thế giới, nhiều doanh nghiệp là quăng quật suốt năm, thậm chí làm ca 2, ca 3 mỗi ngày, tiền nuôi hết cái lãi suất của ngân hàng, chứ còn không thể nào tự sống được. Và có lẽ không có nơi nào như Việt Nam này là có đến vài chục ngàn doanh nghiệp đã chết. Có lẽ về việc đó thì Việt Nam cũng là đứng đầu, hoặc là nằm trong cái nhóm top 5 của thế giới cũng không kém. Một phần là do cái ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng đang lúc chúng ta vay mượn. Từ những cái thực tế khó khăn mà giàu có muốn chúng ta cũng không tránh khỏi đó. Người làm kinh doanh có cái khuynh hướng của đạo Phật đó, thì cần phải đặt ra ba vấn đề chính. Thứ nhất đó, là mình tôn trọng sự chân thật, và điều đó nó sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta hướng đến một cái hoạt động mang tính bền vững. Người sống với cái nghề nghiệp chân thật đó thì sẽ chậm vào cho họ được tồn tại và phát triển. Trong bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương đó, và bài kinh Đạo Đức của Tu Sĩ và Đạo Đức của Nhà Vua, thì Đức Phật có đề cập đến hai cái nội dung chính mà những nhà làm chính trị đó cần phải tuân thủ. Thứ nhất là tôn trọng luật pháp như là chân lý. Thứ hai đó là tôn trọng đạo đức như là hệ quy chiếu. Như là một người mà có được sự tôn trọng luật pháp và sống với đời sống đạo đức thì người đó sẽ thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Sống đạo đức là không có sợ hãi. Sở dĩ chúng ta sợ là chúng ta có phạm cái gì đó chưa bị phát hiện, chưa bị phanh phui, chưa được biết tới. Còn như mình sống chuẩn, sống tốt, sống phù hợp với luật, không có phạm gì hết thì những cái nỗi sợ hãi đó kết thúc. Còn các nỗi sợ hãi mê tín dị đoan á, chỉ cần phát triển trí tuệ thì chúng ta hết có kiến thức đúng, hiểu biết đúng thì đâu còn sợ nữa. Do đó để đạt được cái trình độ mà nắm vững về luật pháp thì chúng ta phải tự đọc những quyển sách về luật pháp hiện nay, nó xuất bản hàng loạt mà. Ví dụ như khi ta nghe hù dọa về cái việc gì đó để xác định việc đó nó có hay không, mua cái quyển luật đó về hoặc lên trên mạng đâu đó nó có đủ hết, nó có thư viện pháp luật .vn. Cho đó tất cả các văn bản pháp quy của các bộ ban ngành của chính phủ đều có hết, hoặc là chúng ta chỉ cần nhớ cái mã số công văn, nghị định hay là bộ luật gì đó sớt là nó ra hết với dạng DBF, và chịu khó đọc vào rồi mình biết rõ tôi không có làm gì trái với cái điều đó, không có sai với điều này, cho nên ai có hù tôi cũng không sợ. Còn bằng không đó, thiếu kiến thức về vấn đề này đó, chúng ta cứ bị chi phối bởi sợ hãi, và hành động chúng ta phải gọi là khỏa lấp cái nỗi sợ hãi đó bằng những cái việc làm mà đôi lúc khi nghĩ lại chúng ta nghĩ mình có vẻ hơi ngớ ngẩn quá, hoặc là mình có vẻ là làm cái việc không cần thiết quá. Thì đó là những cái mà chúng ta cùng suy nghĩ. Thế còn trong một cái bối cảnh cộng nghiệp mà tất cả cái khuynh hướng mọi người đều phải có bao thơ đi trước rồi công việc đi sau, rượu đi trước rồi công việc đi sau, rồi quà cáp đi trước rồi hợp đồng đi sau, thì quả thật cái người mà không có cái khuynh hướng lại quả đó, cũng rất khó mà tồn tại trong trong cái tổng thể cộng nghiệp đó đó. Nhưng mà người doanh nghiệp Phật tử phải sáng suốt thôi, phải đặt ra con đường dài và ngắn, phải chấp nhận hoan hỷ hài lòng với cái việc chậm dần một chút, giàu ít một chút, thì chúng ta không bị chi phối bởi những thứ này. Cái đó đó tính ra đó về lâu về dài vẫn là bình ổn hơn. Xin đi qua em khác.
Câu hỏi thứ nhất là con đã nghe rất nhiều